Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Như vậy là các phần tâm vương tâm sở chúng tôi đã giảng xong. Bây giờ chúng tôi chỉ xin nhắc lại những cái phần chính, và nếu tâm vương tâm sở mà quý vị đã nghe rồi thì đây là những cái phần hơi khó, bước vào cái phần duy thức. Phần chính để thực hành về duy thức học, tu duy thức học. Vì thế mà những cái từ, cái thuật ngữ trong này rất là khó khăn. Mà ngay khi tất cả các vị tăng sĩ khi học ở trường cũng điên đầu về những cái thuật ngữ này. Tuy nhiên không vì khó mà chúng tôi không giảng được. Tôi chỉ mong rằng quý vị lắng nghe cái đã rồi sau này sẽ học. Hôm nay chỉ nghe không. Vì hôm nay chúng tôi giảng chứ không phải là dạy. Nhớ rõ điều đó. Bởi vì chúng tôi muốn dạy duy thức thì phải qua nghe cho những cái thuật ngữ cho nó quen tai rồi chúng tôi mới vào dạy duy thức được. Như vậy thì có một cái vấn đề quan trọng là thức này, bộ duy thức này là có ngài gì? Có ngài Thế Thanh, phải không nè? Và ngài Thế Thanh khi nói là bộ duy thức này từ đâu mà có, là do chỗ nào? Từ đâu mà có bộ duy thức? Như vậy thì tất cả ngoại đạo và các luận sư đều đặt vấn đề này đối với Đức Thế Tôn và ngay tất cả các vị tổ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong tất cả các kinh điển thì như lời Phật dạy là tất cả các pháp đều vô ngã. Vâng. Chỉ có một câu đó là thôi, tất cả các pháp đều vô ngã. Mà cái chữ vô ngã này ngay trong phần giáo lý thì quý vị đã học rồi. Vậy cái gì là tất cả các pháp? Câu hỏi thứ hai, cái gì là tất cả các pháp và sao gọi nó là vô ngã? Thế thì luận chủ chỉ trả lời con câu rất gọn. Tôi nhắc lại nha, tất cả các pháp đều là vô ngã. Vậy cái gì là tất cả các pháp và sao gọi là vô ngã? Thì ngài chỉ đáp rằng tất cả các pháp trong thế gian tuy nhiều nhưng tóm lại có 100 pháp chia làm năm loại. Đó là loại tâm pháp, loại tâm sở hữu pháp, loại sắc pháp, loại tâm bất ngã hành pháp và loại vô vi pháp. Như vậy các vị đã học xong rồi. Như vậy là có 5 phần. Phần thứ nhất là tâm pháp có 8 món. Phần thứ hai là tâm sở hữu pháp có 51 món. Và phần sắc pháp có 11 món. Tâm bất ngã hành pháp có 24 món. Và vô vi pháp có mấy món? Có 6 món. Như vậy là gồm tất cả các pháp trong thế gian thì nhiều nhưng tóm lại có một trăm món. Nói cách khác là có 100 pháp. 100 pháp chia ra làm 2 phần hữu vi và vô. Vô vi có mấy phần hữu vi? Có mấy phần thuộc về hữu vi? 94 pháp thuộc về hữu vi, 6 pháp thuộc về vô vi. Phải nhớ cho rất rõ nha. Và phần tâm pháp và tâm sở hữu pháp thì hôm trước chúng tôi đã giảng xong trong 15 cuốn băng rồi, là đã mới giảng tâm pháp và tâm sở hữu pháp. Khác pháp thì dễ, gồm có 11 món: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, sát trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Thế thì khi thường chúng ta học là có thập nhị xứ, tức là 6 căn và 6 trần, ở đây là có 11 sắc pháp, là tại sao? Đây có 11 à? Mà thường chúng ta học là thập nhị xứ, tức là 6 căn và 6 trần. tức là ý căn thì trong phần duy thức rồi, cho nên không đặt vấn đề trong sát sát pháp nữa, vì đây là duy thức, cho nên cái pháp, cái ý căn đó nó nằm trong thức. Do đó mà chỉ có năm căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, mà không có ý. Ý căn và ý căn nằm trong thức. Và một sáu pháp trần, tức là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Và tâm bất tương, 24 cái bất tương ân hành pháp gồm có đắc, mạng căn, chúng đồng phận, vị sinh tánh, vô tưởng định, diệt tưởng định, vô tưởng báo, danh thân, văn thân, cứu thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tấp, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hiệp tánh, bất hòa hiệp, hiệp tánh. Đó là 24 cái pháp bất tương ưng hành. Và có 6 cái pháp vô vi, tức là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tướng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi và chân như vô vi. Thế thì một tam pháp này chúng ta đã học qua có 8 cái pháp tâm vương rồi, và 51 cái tâm sở hữu hữu pháp. Như vậy là tâm pháp có nghĩa là gì? Là tôi chỉ nhắc lại là chủ của các thức, tức là vua của các thức. Tâm sở hữu pháp là gì? Tức là katasika dhamma, có nghĩa rằng hiện tướng của tâm lý. Tất cả những cái hiện tướng của tâm lý gọi là tâm sở hữu hữu pháp. Và sắc pháp là gì? Là japa dhamma, có nghĩa rằng hiện tướng có sinh lý và vật lý. 11 món đó là hiện tướng, dùng chữ sắc pháp theo chữ Hán. Chứ theo danh từ Việt thì chúng ta thấy rằng đó là hiện tướng của sinh lý và vật lý. Và tâm bất tương ưng hành pháp có nghĩa là gì? Cái là samkara dhamma, có nghĩa rằng những hiện tướng của gì? Của phi tâm lý, của phi sinh lý, của phi vật lý. Cái hiện tướng đó nó là phi tâm lý, phi sinh lý và phi vật lý, gọi là bất tương ưng hành pháp. Phi tâm lý, phi sinh lý, phi vật lý có nghĩa là gì? Là nó không hẳn về tâm, nó không hẳn về sinh lý, mà nó không hẳn về vật lý. Mà nó gồm cả ba. Ví dụ, trong đó, trong bất 24 có bất tương hành, có cái đầu tiên của nó là đắc. Đắc. Đắc là gì? Đắc là gì? Đắc là gì? Đắc là sao? Đắc là được. Thế là chữ được này, được nằm trong tâm bất tương tương ân hành. Đắc là được. Thế thì khi muốn dùng chữ đắc này thì nó phải làm sao? Tôi được. Thế thì bây giờ tôi được. Tôi được cái hộp này. Thế thì hộp nó thuộc là gì? Ấy? Cái hiện tướng của có vật lý đắc. Chữ đắc tức là được, mà muốn nói cái chữ được đó thì phải được cái gì? Tôi được đồng bạc. Thế đồng bạc là cái gì? Thuộc vào vật lý, không nè. Cái thì tâm vương nó có không? Tâm vương có không? Tâm vương có trong chữ được này không? Vì mắt phải thấy, mắt phải thấy đồng bạc, mà mắt là thuộc về cái gì? Thuộc về tâm vương. Còn cái đồng bạc là thuộc về vật lý, à phải không nè? Cho nó không hẳn về tâm. Rồi khởi lên cái gì? Nó khởi lên cái lòng tham muốn cái đồng bạc đó, tức là có cái gì? Có cái tâm sở. Tức là hiện tướng của tâm lý, vừa có tâm vương, vừa có tâm lý, vừa có sắc pháp thì mới được gọi là chữ được. Bây giờ nói đến mạng căn đắc, mạng căn chúng đồng phận, dị sanh, thanh tánh. Bây giờ nó mạng căn của ta, thế thì có ba phần đó không? Có ba phần đó không? Phần tâm vương, phần tâm sở và phần sắc. Sắc pháp mới có cái mạng căn này. Cho nên cái phần đó thì nó chưa quan trọng. Hôm nay tôi giảng những cái phần nào mà nó liên quan đến và có thể chúng ta thực hành để mà tu duy thức cái đã. Thế thì hôm nay quý vị nghe một vấn đề hơi lạ là con chó. Thường thường một con chó chúng ta quăng nó một cục đá, phải không nè? Quăng nó cục đá đau quá, con chó làm sao? Con chó làm sao? Con chó nó sủa tức giận và nó chạy theo, nó cột và nó chạy theo cái cục đá mà quăng nó đó để làm gì? Nó tức giận cái cục đá, phải không? Nó giận cái cục đá đó à, bởi vì cục đá làm cho nó đau, cho nên nó sủa rồi nó chạy, nó bắt, nó cột, nó gặm cho được cục đá để làm gì? Để hạ cái cơn giận của nó, đúng chưa? Hiểu chưa? Thế là tất cả thế gian này đều giống như thế. Đều giống như thế. Và không biết nó, con chó đó, nó không biết nguồn gốc làm cho nó đau, mà nó chỉ biết cái hiện tướng làm cho nó đau, mà nó không biết tại sao làm cho nó đau. Thế thì cục đá nó mà tự nhiên thì nó có đau không? Không, mà phải gì? Phải có người quan. Nhưng mà nó là không thù hận cái người quan, mà nó thù hận cục đá. Nghe rõ đó nha. Cái đó là cái yếu tố quan trọng của Duy Thích. Vâng. Thế thì tất cả thế gian này, và khi chúng ta đau khổ, chúng ta cũng trách móc cái mặt hiện tượng, chứ không ai trách móc về mặt bản thể, mà không biết rằng cái chủ yếu đó làm cho cái mặt hiện tượng kia tạo nên sự đau khổ, mà họ chỉ biết rằng trước mắt họ là họ thấy đau khổ, mà họ thấy cái gì trực tiếp làm cho họ đau khổ là họ buồn, họ giận, nhưng cái chủ yếu làm cho đau khổ thì họ lại không biết. Vâng, hiểu không? Hiểu cái này chưa? Cái mà cái chủ yếu, cái đích làm cho chúng sanh đau khổ thì chúng sanh không biết, mà chúng sanh chỉ biết trên mặt hiện tượng. Nói cách khác là con chó chỉ biết có cục đá, mà nó tưởng rằng cục đá làm cho nó đau rồi, chứ nó không biết ai làm cho nó đau cả. Nó không tìm đến cái nguồn gốc tại sao mà cục đá này đến đây, nó không hỏi câu đó, mà nó chỉ biết rằng cục đá đang làm chính mày làm cho tao đau, tao thù mày, tao hận mày, rồi xong chuyện, tôi cán miết cái cục đá chẳng nhầm gì hết. Do đó khi học Duy Thích phải lưu ý đến cái phần này, là chúng ta phải biết cái nguồn gốc đau khổ của chúng sanh từ đâu mà có, chứ không phải có trên mặt hiện tượng. Do đó có những pháp liên hệ đến thức mà hôm nay chúng tôi phải giảng, mặc dầu chúng tôi biết hơi khó. Thế thì chúng ta biết trong thế gian có bao nhiêu cảnh, trong thế gian là có bao nhiêu cảnh, có bao nhiêu cảnh, cảnh là có mấy thứ, gọi là tam cảnh, có ba cảnh, tam cảnh tức là ba cảnh đó là gì? Là tánh cảnh, gì nữa? Độc ảnh cảnh và đối chất cảnh. Ba cảnh tức là một là tánh cảnh, hai độc ảnh cảnh và ba là đối chất cảnh. Rồi, thế là trong hiện tượng có thế gian nó có ba cảnh, một là tánh cảnh, hai là độc ảnh cảnh, ba là đối chất cảnh. Thế thì tánh cảnh nó có mấy loại? Nghe đã mệt mỏi rồi. Tánh cảnh có hai loại, một là vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Thế thì trong phần này quý vị chỉ nghe rồi thu băng, quý vị về nghe lại, nghe tới nghe lui, nghe cho mềm nhũn kia mới hiểu nổi. Vâng, chứ không thì tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đối chất cảnh, tánh cảnh có hai thứ, một là vô chất tánh cảnh, hai là một là vô chất tánh cảnh, hai là hữu chất tánh tánh cảnh, vô chắc tánh cảnh là gì và hữu chắc tánh cảnh là gì. Như vậy là bây giờ chữ tánh cảnh là cái cảnh đó thuộc về lĩnh vực tự thân của thực tại. Lĩnh vực tự thân của thực thực tại, tánh cảnh tức là lĩnh vực tự thân của thực tại. Còn là thuật ngữ khó khăn. Lĩnh vực tự thân tánh cảnh tức là lĩnh vực tự thân của thực thực tại. Ví dụ cái nào là tánh cảnh, cái nào là tánh cảnh, nói thì dễ nhưng mà ví dụ cái hiểu liền. Cái này thuộc về gì, cái này thuộc về gì, thuộc về gì, thuộc gì trong tánh cảnh. Cái này gọi là hữu chất tánh, hữu chất tánh cảnh nghĩa là nó có thực chất, có thấy rõ ràng, có nắm bắt được, cái này gọi là hữu chất tánh tánh cảnh. Và nó có vô chất tánh tánh cảnh nữa. Thì nó có hữu chất tánh cảnh tức là nó có vô chất tánh tánh cảnh. Ví dụ đất tự thân thực tại có nó là gì, đây đất à, tức là lĩnh vực tự thân của thực tại. Thực tại có nó là sao, thực tại có nó là sao, là đất. Nó thuộc về lĩnh vực tự thân của thực thực tại, nó chưa ra chén, chưa ra dĩa, chưa ra bình, chưa ra ra hũ. Đó là lĩnh vực tự thân của thực tại của cái đất. Và đất thế thì nó khi ra cái bình cái hũ rồi, tức là nó có hữu chắc tánh cảnh và vô chắc tánh tánh cảnh. Do đó nhiều lúc không có giảng duy thích, nhưng chúng tôi đã phân tách về thể tướng và dụng rồi, không nè. Nói cách khác là tánh cảnh là cái lĩnh vực tự thể của nó. Thế thì bây giờ đây là hữu chắc tánh tánh cảnh có cái gì á? Như vậy là cái vô chắc tánh cảnh là đứng ở phía nào? Vô chắc tánh cảnh đứng ở phía nào? Là đứng về phía thực tại, đứng về phía bản thể, chứ không đứng nằm về phía hiện hiện tượng. Đứng về phía bản bản thể à, chứ không nằm về phía hiện hiện tượng. Gọi là vô chắc tánh tánh cảnh. Bây giờ ví dụ như nước, cái thể của nó là gì, thể của nó là lỏng. Thế thì lỏng tức là đứng về phía bản bản thể, chứ không nằm về phía hiện hiện tượng. Hiện tượng của nó thì sao? Hiện tượng của nó thì có nước trong, có nước nước độc, có sóng, có lúc yên yên lặng. Nhưng mà bản thể của nó thì sao? Bản thể của nó là lỏng. Bản thể của đất thì sao? Bản thể của đất là cứng. Thế cái gì cứng thì thuộc về về đất. Vâng, như vậy thì đứng mình nó vô chắc tánh cảnh, tức là tánh thể của thức thực tại đứng vào phía bản thể, chứ không nằm vào phía hiện tượng và hiểu hiệu dụng. Thế thì cái dĩa thuộc về hiện tượng hiệu dụng hay là về bản thể? À, đây là hiện tượng và hiểu hiệu dụng của cái dĩa đã có hiện tượng, tức là có hiệu hiệu dụng, tức là cái công dụng của nó, cái công hiệu của nó, cho nên gọi là hiệu hiệu dụng. Như vậy là cái dĩa thì hữu chắc tánh cảnh, hiện tướng của các pháp căn cứ trên vô chắc tánh cảnh. Như vậy là cái hữu chắc tánh cảnh có căn cứ trên vô chắc tánh cảnh không? Nếu không có vô chắc tánh cảnh thì không có hữu chắc tánh tánh cảnh. Nghĩa là nói cách khác, không có bản thể thì không có hiện hiện tượng này. Quý vị nghe rõ không ạ? Nghe cho rõ ha, lắm, nghe cho thật rõ ạ. Nghĩa là nếu không có cái bản chắc tánh cảnh đó, không có cái vô chắc tánh cảnh đó thì không có hữu chắc tánh cảnh này. Như vậy là cái hữu chắc tánh cảnh tức là hiện tướng của các pháp, nó căn cứ từ vô chắc tánh tánh cảnh. Hiện tướng nó văn theo gì? Hiện tướng có cái dĩa này nó văn theo gì? Văn theo định luật nhân nhân duyên. Hãy mới ra hiện tướng rồi, tức là nó văn theo cái định luật nhân nhân duyên. Còn bản chất tánh cảnh thì nó không văn theo định luật nhân nhân duyên. Thế thì cái dĩa này có bể không? Đấy. Còn cứng có bể không? Đắc có bể không? Đất không bể vì nó đứng vào mặt bản thể. Còn cái này nó đứng vào mặt hiện hiện tướng, mà đã là hiện tướng thì có hiệu hiệu dụng, mà hiện tướng cho nó văn theo định luật nhân nhân duyên, nhưng mà tôi quen cái dĩa cái bể anh xem, phải không ạ? Cái cục phấn này có phải là hữu chắc tánh cảnh không hả? À, bây giờ tôi bóp tôi quen nè, vì nó văng theo định luật nhân, nhân duyên nó do tất cả nhân duyên tụ hợp là mà có viên viên phấn, bây giờ rớt nó mới bể. Còn vô chắc tánh cảnh thì nó đứng bằng mặt bản thể, cho nên đã là bản thể thì nó không có hiện tướng và hiệu dụng, thì nó không có bể, không có sanh và không có diệt. Thế thì cái cục đá khi nãy quan con chó đó, thì cục đá là gì? Cục đá là gì? Cục đá là hữu chắc tánh, mà người quan là gì? Là vô chắc tánh cảnh. Cái cục đá là hữu chắc tánh cảnh. Thế mà con chó thì cứ chạy theo cọp cục đá, hờn giận cục đá chứ hờn giận người quan đó. Mà nếu không có người quan thì cục đá có đụng con chó không? Vâng, cái đó là hai cái pháp này nó tương quan với nhau mật thiết như thế. Tất cả mọi sự sống trong thế gian đều có cái vô chắc tánh cảnh và hữu chắc tánh cảnh. Nhưng con người chỉ biết có hữu chắc tánh cảnh mà không biết cái vô chắc tánh cảnh. Cho nên mọi sự sống của thế gian chỉ căn cứ trên mặt hiện tượng và mặt hiệu dụng, mà họ không sống trên mặt bản thể. Vì thế mà tất cả mọi chúng sanh không hiểu được cái ba cảnh này, tánh cảnh, độc anh cảnh và đối chất cảnh. Thế thì đó là cái phần về thuộc về tánh cảnh. Bây giờ đến độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh là cái gì? Này, à, cái cảnh độc ảnh cảnh là cảnh sao? Là cái cảnh lẻ loi, cái thế giới của ảnh tượng. Cảnh lẻ loi, cái thế giới của ảnh tượng. Do cái gì? Do cái ý thức nó tái thiết lại khi vắng mặt cảm giác. Do cái ý thức nó tái thiết lại cái cảnh đó khi vắng mặt cảm giác. Khó quá, nghe cái từ nghe rắc rối quá. Tức là đọc ảnh cảnh là cái cảnh lẻ loi. Cảnh gì nữa? Cảnh là do ý thức nó tái thiết lại. Tái thiết có nghĩa là gì? Tái thiết là sao? Nó dựng lại cái cảnh đó. Nó dựng lại cái cảnh đó trong lúc nào? Trong lúc vắng đạt cảm giác dài. Trong lúc vắng đạt cảm giác. Lúc vắng là tâm giác thì cái ý thức nó tái thiết lại cái cảnh đó. Ví dụ hôm nay tôi đang thích cái viết gì, thế thì cái cảnh này cảnh gì? Tôi đang thích cái viết gì này, thế thì sao? Cảnh này cảnh gì? Đấy, là do càng nó tiếp xúc với tầng cảnh, phải không nào? Càng tiếp xúc với tầng cảnh, đó là hữu chắc tánh cảnh, phải không nào? Nhưng mà khi không có cái biết gì và nhãn căn không làm việc, nhưng mà lúc đó khi nằm xuống rồi ý thức nó tái thiệt cái cảnh, nó tái là cái cảnh, nó tái thiết là cảnh cái biết gì mà nó đang ham muốn, gọi là cảnh lẻ loi. Mà khi ý thức nó tái thiết lại, khi vắng mặt cảm giác, như vậy là chúng ta đụng cái biết này có phải cảm giác không? Tôi động lỗ tai, đó là cảm giác. Mắt tôi nhìn, đây là cảm giác, là cái nhìn bằng cảm giác. Ngược lại cái độc ảnh cảnh là nó nhìn bằng ý thức, nghĩa là lúc đó vắng mặt cảm giác. Cái này là phải biết cái cảnh này, đây này, cái cảnh này là cảnh hết sức là khó khăn. Vì thế mà ở người đời chỉ biết có cái cảm giác thôi, mà không biết cái ý thức nó tái thiết là cái cảnh mà nó đã cảm giác đó. Vì thế mà nó khi nó tái thiết lại rồi thì nó là mạnh hơn khi nó cảm giác. Ví dụ ăn ngoài tôi ăn tô bún bò vỏ heo, vâng, tôi muốn bò vỏ heo thì ăn ngon quá. Thế là khi nó có cảm giác không? Cảm giác, phải không ạ? À, đến khi về ngủ lại, đi đâu về, về bên Mỹ, về bên Tàu, nó tái thiết là cái cảnh đó, tái thiết là cái bún, cái tô bún bò vỏ vỏ heo này, đó gọi là độc ảnh, ảnh cảnh. Rồi khi nó tái thiết lại thì sao? Khi nó có tiền nó tớ qua là ăn cho được tô bún bò vỏ vỏ heo này của Việt Nam này. Nguy hiểm là cái đó, hiểu không? Hiểu nha. Mặc dù xa xôi như thế nhưng mà vẫn nhớ cái tô bún bò vỏ vỏ heo này, nó tái thiết lại khi nó vắng mặt cảm giác rồi, nó vẫn nhớ rất rõ, nó nhớ từng cái mùi vị, nó nhớ từng chút ớt, rồi nhớ từng chút chanh, rồi nó nhớ từng cái miếng vỏ heo. Vỏ heo bữa nay sao mà vừa đói bụng và ăn cái tô bún bò vỏ heo ngon, ăn ngon rồi về tới bên Mỹ mà nó vẫn nhớ cái tô bún bò vỏ vỏ heo. Do đó mà người ta khi đạt vấn đề tưởng tượng và những cái quán bên đường, cái quán bên bên sông, thì lúc đó người ta nhớ cái gì? Mấy ông nhậu thì nhớ cái con mực ăn rồi nhâm nhi, cái con mực Nha Trang đưa lên, nó ngon, nó ngọt, nó thơm rượu. Rồi khi đó là cảm giác, mà khi hết cảm giác rồi về ngủ cũng thấy con mực, cũng thấy cái nhâm nhi đó. Hả? Tưởng tượng ra tất cả những cảnh đó gọi là độc ảnh, ảnh cảnh. Nghe thì khó nhưng mà hiểu không? Hiểu chưa? Một cái độc ảnh cảnh. Cho nên có nhiều người khi mà cái độc ảnh cảnh vừa tái thiết lại, ngồi bật lên đi, có chừng lại, ngồi bật lên đi ngay, chưa biết đi đâu, nhưng nó hình dung ra cái non nhảy nó đi liền trong đêm đó. Đến khi nó tái thiết quá, quá mạnh. Nói như vậy để tôi chứng minh thêm. Ví dụ như có người đây, đây cạn quán ghé, khi cảm giác nó giao nè, khi gặp nhau tức là có cảm giác như vậy, cảm giác rồi, cảm giác xong xuôi đi dẫn ra bờ sông rồi ngồi ăn rồi nhậu rồi nói chuyện rồi này khác rồi gần gũi rồi tới lui rồi nói chuyện rồi chuyện đầu về ngủ cái sao không tế thiết là cái cảnh đó, thì cái đó gọi là độc ảnh cảnh. Mà cái tế thiết này nó lại đưa vào a lại gia thức, nó nguy hiểm. Cái tái thiết này nó lại đưa vào nông a lại gia thức, nó biến thành chủng tử. Vì thế khi học duy thức mà biết rõ những cái cảnh này, mà nếu nó hiện ra một cái mà thấy nó nguy hiểm phải chấm dứt ngay, nếu không thì nó sẽ đốt cháy cả cuộc đời và nó biến thành một con chó gặm cục đá ngay. Cứ đi gặm cục đá thôi, và hơn gặm cục đá thôi, mà không biết rằng chính nó đã được tái thiết lại khi có cảm giác. Như vậy là đọc ảnh cảnh là cảnh lẻ loi, cái thế giới ảnh tượng, một cảnh lẻ loi và thế giới ảnh tượng. Thế giới ảnh tượng là sao? Thế giới ảnh tượng là thế giới như thế nào? Tất cả đều là thế giới ảnh tượng. Cái chúng ta đang sống là đều là thế giới ảnh tượng. Mơ mơ mộng màng chỉ là bóng dáng thôi, chứ có cái gì thật đâu. Tất cả đều là thế giới ảnh tượng này thôi. Hiện ra cái bóng dáng là thế giới nó hiện ra cái bóng dáng của cảnh nào đó, giống như chúng ta đang qua chiếu phim thế thôi. Có qua chiếu phim chưa? Coi không? Đấy. Lúc nhỏ tôi có công bằng vẫn xấu hổ, rồi tôi ra coi phim bên đi bằng ảnh lớn, chiếc xe chạy thứ tôi trốn, chạy tắt vì nó thế giới ảnh tượng, thế mà tưởng như thật chiếc xe chạy tông mình vậy. Quý vị có gặp phải đó không? Anh nói chạy đồng sao chạy dục tới một cái, cái tôi chạy ở thế giới ảnh tượng. Nếu lúc đó mà chúng ta thấy được thế giới ảnh tượng thì nó làm sao? Nó cũng bớt đi tất cả mọi thứ sầu khổ lo sợ. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ đó là thật thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta phải đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Bởi vì tất cả chúng sanh thấy đó là thật, chứ không thấy cái thế giới ảnh tượng. Như vậy là sống chết đều là thế giới ảnh tượng. mà cái độc ảnh cảnh, tức là cái cảnh lẻ loi, có thế giới ảnh, ảnh tượng, nó tái thiết khi văn mạc cảm, cảm giác, mà cái gì tái thiết lại? Cái ý thức, tức là thích thứ, thứ sáu nó tái thiết lại. Tái thiết có nghĩa là gì? Nó dựng lại cái cảnh đó một cách rõ, rõ rệt, gọi là tái thiết. Cho nên đọc quý vị nghe trong sách mà có giảng như thế này, viết thành văn nữa cũng đọc cũng không hiểu. Nếu không chứng minh được thì con không biết cái thế giới này nó làm sao. Cho nên học tri thức khó. Như vậy là tánh cảnh, đọc ảnh, đọc ảnh cảnh rồi. Thế đọc ảnh cảnh có mấy thứ? Cũng đọc ảnh hữu, hữu chắc và đọc ảnh vô, vô chắc. Đọc ảnh cảnh cũng có hai thứ, là đọc ảnh hữu chắc và đọc ảnh vô, vô chắc. Thế thì đọc ảnh hữu chắc là cái chúng ta nói khi nãy giờ, đó là đọc ảnh hữu, hữu chắc. Chúng ta có cảm giác rồi, đến khi nó tái thiết lại, ý thức, thức nó tái thiết lại cái cảnh đó, gọi là hữu chắc, đọc ảnh, ảnh cảnh. Bây giờ vô chắc đọc ảnh cảnh là cái gì? Vô chắc đọc ảnh cảnh là gì? Nó còn một cái cảnh mà gọi là cảnh vô, vô chắc đọc ảnh nữa. Có nghĩa rằng chúng ta mơ một bà tiên, mơ thấy cho được ông tiên, thấy như thế nào đó, cảnh giới chúng ta chưa, chưa thấy mà mơ làm sao cho được sống như, như tiên. Cái đó gọi là gì? Vô chắc đọc ảnh, ảnh cảnh. Còn cái mà chúng ta cảm giác hàng ngày đó gọi là hữu chắc đọc ảnh, ảnh cảnh nó tái thiết lại. Ngược lại chúng ta đọc sách, nghe cái cảnh bà tiên, ông tiên nó sung sướng quá, đập bay trên trời, trên mây, trên mưa, cái đủ mơ ước làm sao cho được cái ngục bà tiên đó, làm cho được ông tiên đó. Cái đó gọi là vô chắc đọc ảnh, ảnh cảnh. Cho nên có nhiều đứa nhỏ khi nói đến ma, ma có phải là vô chắc đọc ảnh cảnh không? Vâng, nghe nói đến ma cái nó sợ quá, tối ngủ đi để nó không dám nữa, bước ra tiểu nó không dám nữa, thâu thâu tiểu trong quần chứ còn không dám nữa. Chứ thà tiểu trong quần chứ không dám bước ra. Bởi vì cái nó thuộc về vô chắc đọc ảnh, ảnh cảnh, nó nghe rồi nó sợ, rồi tối ngủ nó giật mình nó không thấy cảnh, cảnh đó, vì thế mà nó đâm ra sợ sệt. Như vậy là đọc ảnh cảnh có hai thứ, hữu chắc đọc ảnh cảnh và vô chắc đọc ảnh, ảnh cảnh. Thế thì từ trước nay chúng ta có gặp những cảnh này không? Có rồi, nhưng mà không biết cái danh từ dụng gì thôi, chứ ai cũng gặp qua hết rồi. Tánh cảnh thì có ba thứ. Một, một là gì? Tánh cảnh, đọc ảnh cảnh và đối chắc. Tánh cảnh có mấy thứ? Hai thứ. Một, hữu chắc tánh cảnh và vô chắc tánh. Đọc ảnh cảnh cũng có hai, hai thứ, hữu, hữu chắc đọc ảnh cảnh và vô chắc đọc ảnh, ảnh cảnh. Bây giờ cái thứ ba là đối chắc cảnh. Cái đối chắc cảnh này là cái cảnh mang theo cái lĩnh vực của ý, ý tưởng thôi. Lĩnh vực còn thuộc vào ý tưởng, là đối tượng của mọi, mọi thức, mọi thức đều có cái đối chất, đối chất cảnh. Từ thức thứ, từ nhãn thức cho đến đệ thất, thức thức đều là có cái lĩnh vực của ý, ý tưởng. Như vậy là nhãn thức nó có cái lĩnh vực ý tưởng của nó, và cho đến đệ lục thức, đệ thất thức đều có ý tưởng của nó. Ý tưởng riêng tư của nó. Cho nên đối chất cảnh là lĩnh vực của ý, ý tưởng tượng. Một con người tưởng tượng thế nào thì ngược cái đó gọi là đối chất, đối chắc cảnh, anh mang theo cái cảnh đó. Như vậy là cái đối chắc cảnh này có mỗi người có ai giống ai không? Hoàn toàn là sai, sai biệt. Ngồi đây như thế này cho cái đối chắc cảnh không ai giống với ai. Lãnh vực ý tưởng, có người đi tù, tôi chán cuộc đời quá, nghĩ cuộc đời chán, ta bà là không khổ, cho nên chỉ có đi tu mới là con đường giải, giải thoát. Đó là lãnh vực của ý, ý tưởng, phải không? Cái thứ hai nữa là tình duyên nó trắc trở, vì một cuộc đời thấy thằng này tới thằng khác, thằng nó cũng chó má, thằng nó cũng lường gạt, không đi tu. Thế là lãnh vực có ý tưởng khác nhau rồi, phải không? Vâng. đánh vào cái tưởng khác nhau rồi. Cái thứ ba nữa là con cái gì chẳng ấy, sinh con ra nuôi lớn lên rồi nó không biết là công ơn sinh thành dưỡng dục của ta, thế rồi nó phản bội ta, nói gì nó cũng dương mặt lên, nó chống nó cái đi tù. Thế là ba cái lĩnh vực ý tưởng này khác nhau. Khác hẳn, không ai giống ai hết. Còn anh nhỏ đi tu thì ra anh là có cái lĩnh vực ý tưởng của anh khác. Một là bị ép của cha mẹ, hai nữa thì ảnh không thấy đi tu nó vui vui thôi đi. Tức là lãnh vực có ý tưởng này nó khác. Mấy cô đi sinh ở trên trường xuống đông lắm. Rồi ảnh khoe với tôi là thầy thấy không? Bọn con bây giờ đi tu nhiều hơn bên thanh niên, bên tăng à, thấy không? Thầy thấy không? Bây giờ bọn con giấc ngộ hơn, thấy không? Cho nên đi tu nhiều hơn. Cái gặp ông Phật Chiếu, ông Phật Chiếu nói sao đó không biết, tới tôi hồi giờ đó ông Phật Chiếu nói còn vậy đó. Thế nào ông nói sao? Nay chồng bỏ chồng chê đi tu. Ông nói ông Phật Chiếu nói của bọn con là chồng bỏ chồng chê đi tu. Thế nào ông Phật Chiếu nói tầm bậy còn nữa. Và sẽ dễ đi đông là chồng bỏ chồng chê, chồng la, chồng mắng, chồng đánh, chồng chửi, chồng đuổi, chồng rượt hết chỗ nấp mà vô chùa. Cho nên nó nên là ông Pháp Chiếu có hơi cao, còn hòa thượng tới thêm 4 câu nữa. Cho nên cái lãnh vực có ý tưởng này nó không ai giống với ai. Vì thế tất cả mọi sự sống trong thế gian đều có sự sai sai biệt trên lãnh vực ý tưởng, gọi là đối chắc cảnh này. Như vậy là cái cảnh của mỗi người mang theo trong người đây có giống nhau không? Ngồi đây có giống không? Một câu pháp ra giảng dạy thế này, mỗi người đều có nhận thức khác nhau, cái đó gọi là đối chắc cảnh, nhận thức khác nhau. Cũng cùng một buổi thuyết pháp, cùng một buổi giảng dạy, nhưng mỗi người ra về rồi có một nhận thức khác nhau, cái đó gọi là đối chắc cảnh, cái đó là lãnh vực có ý tưởng. Do đó từ cái đối chắc cảnh này mà tất cả mọi gia đình, mọi sự sống trong thế gian gọi là xã hội không ai giống với ai. Đó là đối chắc cảnh. Có anh thì thích gì? Học sư phạm ra dạy thích hơn, sư phạm đi dạy coi có vẻ lý tưởng hơn. Anh khác thì sao? Học bác sĩ. Bác sĩ ra làm việc đem tình thương đến cho mọi người, được làm chuyện đó để đi học bác sĩ. Có anh thì gì? Làm thơ. Trải qua làm thơ coi có vẻ lý tưởng hơn. Cái nào cũng có lý tưởng cả, những cái đó đều gọi là đối chắc cảnh. Ý tưởng của họ, của mỗi người không ai giống với ai, vì thế mà tạo thành xã hội. Chứ nếu xã hội mà nếu giống nhau thì đâu còn là xã hội nữa. Nếu tất cả mọi người đi tu hết thì sao? Thì đâu còn là xã hội nữa. Mà nếu tất cả mọi người đều đâm chém giết hại lo công danh sự nghiệp như nhau thì còn gì là xã hội? Vì thế xã hội là người nó luôn luôn có cái lãnh vực ý tưởng khác nhau, đó gọi là đối chắc cảnh. Các vị nhận rõ chưa? Thế là hôm nay chúng tôi giảng nó phần tam cảnh, tức là tánh cảnh, bọc ảnh cảnh, đối chắc cảnh. Tánh cảnh có hai thứ, một là vô chắc tánh cảnh, hai là hữu chắc tánh cảnh. Bọc ảnh cảnh tức là cảnh lẻ loi, thế giới ảnh tượng do ý thức tái thiết lại khi vắng mặt. Cảm giác cũng có hai loại, một là động ảnh, đọc ảnh hữu chắc, và đọc ảnh vô chắc. Và cái thứ ba là đối chắc cảnh, là lãnh vật của ý tưởng, là đối tượng của mọi thức, trừ thức thứ tám, bởi vì nó vô ký. Từ cái thức thứ tám ra thì nó không có đối chắc cảnh, mà từ cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức đều có gì? Đều có đối chắc cảnh. Riêng cái đệ bát thức không có đối chắc cảnh. Thế là đó là phần tam cảnh. Bây giờ đến phần thứ hai là phần tam lượng. Đây, phần thứ hai là tam lượng. Tam lượng là gì? Lượng là sao? Lượng là sao? Cho nên từ này khi đọc sách cũng chẳng hiểu gì. Lượng tức là hình thế nhận, nhận thức. Bất cứ một việc gì chúng ta nhận thức trong thế gian đều có hình thế của nó. Lượng tức là hình thế nhận, nhận thức. Nhưng mà tam lượng tức là ba lượng, tức là ba cái hình thế nhận, nhận thức. Thế thì mỗi cuộc sống chúng ta có hình thế nhận thức không? Tất cả đều có hình thế nhận thức, nhưng có ba thứ. Một là hiện lượng. Một là hiện lượng. Hai là tỷ lượng. Ba là phi lượng. Như vậy là cái hình thức, hình thái nhận thức của thế gian có ba phần. Một là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Đã thấy khó không? Hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Thế là hiện lượng có nghĩa là gì? Hiện lượng là cái hình thái nhận thức trực tiếp. Hình thái nhận thức trực tiếp. Hiện lượng tức là cái hình thái nhận thức trực tiếp, không qua trung gian suy luận và diễn dịch, không qua trung gian có gì? Có suy luận và diễn dịch. Hễ đến suy luận và diễn dịch thì nó không còn là hiện lượng nữa. Thế thì ở đây vừa thấy cái biết gì là sao? Tôi vừa cầm cái biết gì, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là hiện lượng. Trong một sát na thôi. Hiện lượng chỉ có trong một sát na thôi. Nhưng cái biết gì này số ồn đồ khỉ trì Việt Nam mới quắc xem mới đẹp. Thế là qua hình thức nào? Tỷ lượng rồi. Qua hình thái nhận thức tỷ lượng rồi, tức là so sánh và diễn dịch rồi. Tôi mới cầm cuốn sách thì đây là hiện lượng. Lật in số ồn in gì tìm đem chữ rồi xoay hết suy đoán. Này, phân biệt và suy đoán. Thế thì bây giờ tôi đứng đây thấy đằng kia có khói, đằng kia có khói lên, thế là tôi có trực tiếp không? Có qua hiện lượng không? Tức là qua phán đoán và suy phân biệt và suy đoán rồi, tức là thấy cái đống khói đằng kia lên. Thế thì bây giờ đứng đây tôi sẽ nhìn thấy đống khói và tôi sẽ nói à, đúng ra anh khác nó không chơi á, chơi nó phun khói á. Anh khác nói chơi nhà, khói nó khói chơi nhà. Thế là ba anh khói chơi nhà, khói của xe hơi và khói của đốt rác. Là anh nằm trong gì? Nằm trong trường hợp nào? Trong phân biệt và suy đoán, không qua mặt hiện lượng mà nó qua tỷ lượng. Thế thì khi phân biệt suy đoán này, nếu thiệt là đốt rác, nếu thiệt là khói đốt rác, thì đó là thuộc gì? Thuộc về gì? Thuộc vào loại nào? Thuộc vào loại nào? Đúng là khói đốt rác thì nó thuộc vào loại nào? Thuộc vào chân tỷ lượng. Thuộc vào chân tỷ lượng. Tức là cái so sánh một cách đúng đắn.